trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tả tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn.
Vâng, kính thưa quý anh chị, hôm nay là Chủ nhật thứ 12 thường niên năm B. Theo thói quen thì Đức Thánh Cha Francisco bao giờ cũng vậy, cũng ban một huấn từ truyền tin cho chúng ta. Trong đó Ngài hướng dẫn chúng ta về ý nghĩa của bài phụ âm, bao gồm cả việc thực hành những gì mà bài phụ âm muốn nói với chúng ta nữa. Bởi thế nên chúng ta tiếp tục để lắng nghe lời Ngài, giống như con chiên thì nghe tiếng chủ chiên của vậy. Nhờ những cái bài huấn từ truyền tin của Ngài mà chúng ta hiểu rõ hơn bài phụ âm và đi sâu hơn vô bài phụ âm, thậm chí làm cho bài phụ âm trở nên xương thịt của chúng ta, máu thịt của chúng ta, có nghĩa trở thành hiện thực nơi chúng ta. Xin chào anh chị em thân mến. Phục vụ hôm nay kể lại cho chúng ta tình tiết về việc Chúa Giêsu dẹp yên bão tố. Phúc âm thánh Marco đoạn 4 từ câu 35 đến 41. Con thuyền chở các môn đệ đang băng ngang qua biển hồ thì bị sóng gió tấn công, khiến cho các vị sợ mình bị chìm xuống. Chúa Giêsu cũng ở với các vị trên con thuyền này. Thế nhưng, người ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Đầy sợ hãi, các môn đệ liền la lên với người rằng: "Thầy ơi, chúng con sắp nguy đến nơi rồi mà thầy không quan tâm đến sao?" Cả chúng ta nữa, khi bị các cuộc thử thách tấn công, đã rất thường kêu lên cùng Chúa rằng: "Tại sao Chúa cứ im lìm như thế mà chẳng làm gì cho chúng con hết vậy?" Nhất là lúc chúng ta dường như chìm xuống bởi lòng yêu thích hay bởi dự án nào đó của chúng ta vốn tràn đầy hy vọng bị tiêu tan, hay lúc chúng ta bị tấn công bởi những đợt sóng lo âu dữ dội, hoặc khi chúng ta cảm thấy mình bị chết chìm trong các thứ vấn đề, hay bị lênh đênh lạc loài giữa biển đời, không còn biết đâu là phương hướng, là bến bờ nữa. Thậm chí, ở vào những lúc chúng ta cảm thấy không còn nghị lực để tiến lên, vì chúng ta không có công ăn việc làm, hay được bác sĩ cho biết về một chứng bệnh bất ngờ nào đó khiến chúng ta lo sợ cho sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của người thân nhân mình. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy chúng ta đang ở trong một cơn bão tố, chúng ta cảm thấy chúng ta hầu như bị kiệt quệ. Trong những trường hợp này hay những trường hợp khác, chúng ta cũng cảm thấy ngột ngạt bởi sợ hãi. Và như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ đánh mất đi những gì là quan trọng nhất. Thật vậy, trên thuyền, cho dù là ngủ đó, Chúa Giêsu cũng đang ở đó mà. Và người chia sẻ với những ai thuộc về người tất cả những gì đang xảy ra. Việc người ngủ một đàng khiến chúng ta ngỡ ngàng, nhưng đằng khác nó trở thành thử thách đối với chúng ta. Chúa hiện diện ở đó. Thật vậy, có thể nói người chờ đợi chúng ta gắn bó với người, kêu cầu người, đặt người làm tâm điểm của những gì chúng ta đang trải qua. Giấc ngủ của người khiến chúng ta bừng tỉnh. Vì là thành phần môn đệ của Chúa Giêsu không phải chỉ ở chỗ tin rằng Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa ở đó là đủ, mà chúng ta còn cần phải đặt mình ở đó với Ngài nữa. Chúng ta cũng cần phải lên tiếng với Ngài nữa. Hãy nghe điều này. Chúng ta cần phải kêu lên cùng Ngài. Nhiều lần cầu nguyện là một tiếng kêu: "Chúa ơi, xin cứu con." Tôi đang theo dõi chương trình Theo Hình Ảnh của Ngài hôm nay, Ngày Dân Tị Nạn. Nhiều người ở trong những chiếc thuyền lớn và vào lúc bị đắm chìm thì kêu lên: "Xin cứu chúng tôi." trong đời sống của chúng ta cũng xảy ra tương tự như vậy. Chúa ơi, xin cứu con! Và cầu nguyện trở thành một tiếng kêu la. Hôm nay, chúng ta hãy tự vấn xem, đâu là những ngọn gió đang tấn công cuộc đời của tôi? Đâu là những cơn sóng cản trở hải trình của tôi, gây nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng của tôi, đời sống gia đình của tôi, ngay cả đời sống đồng bóng của tôi? Chúng ta hãy thưa cùng Chúa Giêsu tất cả những điều ấy. Chúng ta hãy nói với người hết tất cả mọi sự. Người muốn thế. Người muốn chúng ta nắm chặt lấy người để nương náu cho khỏi những cơn sóng đời ngoài ý muốn. Bài phúc âm trình thuật rằng các môn đệ đến với Chúa Giêsu đã đánh thức người dậy và nói cùng người. Đó là khởi điểm cho đức tin của chúng ta. Ở chỗ nhìn nhận rằng chúng ta tự mình không thể cứ lênh đênh trôi nổi. Chúng ta cần Chúa Giêsu như thành phần lái tàu, cần đến ánh sao để thấy được đường đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng chúng ta không đủ cho bản thân chúng ta, từ việc chúng ta cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Khi chúng ta biết chế ngự khuynh hướng khép kín, khi chúng ta thắng vượt được tính chất đạo giáo sai lầm ở chỗ không muốn làm phiền đến Thiên Chúa, khi chúng ta kêu lên cùng Ngài, thì Ngài có thể thực hiện những sự lạ lùng nơi chúng ta. Đó là quyền lực dịu dàng và phi thường của lời cầu nguyện làm nên phép lạ. Khi được các môn đệ kêu xin, Chúa Giêsu đã dẹp yên sóng gió. Rồi người đã hỏi các vị một câu. Một câu hỏi cũng liên quan cả đến chúng ta nữa. Đó là, tại sao các con lại sợ chứ? Các con không có đức tin à? Các môn đệ đã sợ đến cuống lên. Vì các vị thì tập trung vào sóng gió hơn là nhìn vào Chúa Giêsu. Nên nỗi sợ hãi khiến chúng ta nhìn vào các thứ vấn đề khó khăn, những vấn đề rùng rợn mà chẳng nhìn vào Chúa, đấng nhiều lần như ngủ vậy. Chúng ta cũng như thế đó. Biết bao nhiêu lần chúng ta cứ dính chặt lấy các vấn đề hơn là chạy đến với Chúa để bày tỏ các quan tâm của chúng ta cùng người. Biết bao nhiêu lần chúng ta để Chúa ở một trong góc xó nào đó, ở đáy con tàu cuộc đời chúng ta, chỉ đánh thức người khi chúng ta cần đến người mà thôi. Hôm nay, chúng ta hãy xin ơn có được một đức tin không bao giờ ngừng tìm kiếm Chúa, không mệt mỏi gõ cửa lòng của người. Xin Trinh Nữ Maria, vị mà trong cuộc đời của mình không bao giờ thôi tin tưởng vào Thiên Chúa, giúp tái bừng lên trong chúng ta cái nhu cầu căn bản này là hàng ngày biết phó mình cho Chúa.
Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy. Đường hoang vắng, con vẫn tâm tư trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi. Dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ ngơi.
Kính thưa quen quý chị, đó là nguyên văn tất cả bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chủ nhật thứ 12 thường niên 5B theo bài phúc âm của Thánh Luca về cái biến cố mà các môn đệ gặp bão tố nhưng đã chạy đến với Chúa để xin người dẹp yên sóng gió cho các vị. Cái vấn đề ở đây đó là tại sao Chúa Giêsu ở với các vị mà các vị còn sợ? Đấy là vấn đề mà chúng ta ai cũng thấy lạ. Có Chúa ở với các vị mà các vị vẫn sợ. Các anh chị có cảm thấy nó có kỳ không? Các anh chị thấy sao? Có kỳ không vậy? Chúa ở với mình mà mình còn sợ là sao? Em thấy được là theo nguyên tắc, theo khách quan thì nó kỳ lắm đấy. Bởi vì chúng ta đã quan niệm Chúa là ai rồi. Do đó nên chúng ta thấy nó kỳ. Nhưng mà thử hỏi các tông đồ lúc bây giờ đã quan niệm Chúa như thế nào chưa? Quan niệm Chúa tới đâu? Tin Chúa tới đâu? Đấy, ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó. Có Chúa ở bên mình đấy. Nhưng mà đức tin của mình như thế nào với Chúa đã? Chúng ta coi Chúa như thế nào đó. Vì thế Chúa mới hỏi là dân chúng bảo thầy là ai? Còn các con bảo thầy là ai? Nó rất là quan trọng vô cùng đối với cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin Chúa lơ mơ đó, thì Chúa có ở với chúng ta thật sự đi nữa, chúng ta vẫn sợ. Đấy là thực tế cho chúng ta thấy đấy. Các anh các chị ơi, không phải thường đâu. Chúng ta không thấy cuộc đời chúng ta chứng thực cái điều đó. Chúa vẫn ở với chúng ta đấy. Vậy mà chúng ta cứ sợ thôi, cứ cuống lên thôi. Rồi cứ đủ mọi thứ hận thù ghen ghét thôi. Đủ mọi thứ bất mãn, đủ mọi thứ bất an là cái gì? Vậy thì không có Chúa rồi. Đối với chúng ta là không có Chúa rồi, kể như không có Chúa rồi. Rồi cái gì cũng sợ hết. Rồi thấy khủng bố, rồi thấy Cộng sản đàn áp dân chúng, rồi đàn áp Kitô giáo ở Trung Cộng. Thì chúng ta cũng lên tiếng rồi trách móc cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rồi chúng ta trách móc Tòa Thánh, không làm gì được hết, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Đức tin của chúng ta ở đâu? Và Chúa ở đâu nơi lòng chúng ta khi chúng ta nói lên những cái câu đó? Chúng ta phiếm diện ở chỗ là chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh thôi. Khía cạnh trần gian, khía cạnh bị bắt bớ, khía cạnh lộng hành. Thế thôi, ngoài ra không còn gì khác hết. Như có một lần em đã nói các anh ấy chị, chúng ta không có nhìn theo nguyên tắc Chúa dạy. Của Caesar trả về cho Caesar, nhưng của Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có của Caesar trả về cho Caesar, thế thôi, xong. Còn của Thiên Chúa không có thấy chúng ta trả về. Chúng ta chỉ xét theo những cái xúc phạm đến nhân quyền, lộng hành. Đó, chúng ta chỉ xét đến đó. Đó là của Caesar trả về cho Caesar đó. Nhưng mà của Thiên Chúa không thấy chúng ta trả về cho Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta ở đâu? Vậy thì không có Chúa à? Vậy thì Cộng sản là Thiên Chúa à? Cộng sản muốn làm gì thì làm à? Kitô hữu chết đi là vô ích à? Hay là cái gì đây? Thấy không? Chúng ta sống theo kiểu đó, giống hệt như các môn đệ ở trên thuyền với Chúa mà vẫn sợ. Cái tâm trạng của chúng ta là như thế. Và cái đời sống đạo của chúng ta, nếu mà chưa có đức tin mạnh, nó ở cái mức độ giống hệt như các thánh tông đồ theo Chúa rồi đấy, nhưng mà vẫn sợ dù có Chúa bên cạnh. Đấy, nó là như thế. Chúng ta cảm thấy được thông cảm với các thánh tông đồ, bởi vì chính cuộc đời chúng ta cũng thế thôi. Bao nhiêu lần chúng ta đã tỏ ra cái hành động, thái độ đó với chính Chúa. Và Đức Thánh Cha cho chúng ta biết lý do tại sao. Ở ngay trong cái bài này, ngay trong cái bài này, nó ở chỗ nào vậy các anh ấy chị? Nó ở chỗ nào vậy? Chúa Giêsu nói rõ, tại sao các con lại sợ? Các con không có đức tin hay sao? Đấy, ngay cái câu này cũng nói là các con trả về cho Caesar những gì của Caesar thôi, còn không trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Các con chỉ thấy sóng gió là sợ thôi. Các con không nghĩ thầy đang ở bên các con đây à? Và tại sao các con sợ? Nếu các con nghĩ thầy ở bên các con sợ làm cái gì? Đức tin của các con đâu? Rõ ràng là chỉ có trả về cho Caesar những gì của Caesar, còn của Thiên Chúa quên tiệt hết rồi. Chúa ở đó cũng tầm thường thôi. Đó, thấy không? Và Đức Thánh Cha nói rõ đây này các anh chị thấy rõ cái em vừa mới nói xong rất là chính xác với những gì Đức Thánh Cha nói này. Các môn đệ đã sợ đến cuống lên. Vì các vị chỉ tập
trung vào sóng gió hơn là nhìn vào Chúa Giêsu.
Thấy không? Rõ ràng cái câu của Đức Thánh Cha nói có phải như vậy không? Có nghĩa là phía diện chỉ có một phía thôi, không có hai phía. Chỉ có nhìn xuống thôi, không nhìn lên.
Bởi thế nên mới sợ. Các môn đệ sợ cuống lên là vì chỉ có tập trung vào sóng gió thôi. Quên tiệt thầy mình ở đó. Và có thầy mình ấy nữa cũng không biết thầy mình là ai hết. Đấy, rõ ràng là lý do mà chúng ta, trước hết là đức tin chúng ta đã yếu sẵn rồi. Và chính vì đức tin yếu, do đó khi cái gì xảy ra một cái là chúng ta không nhớ đến Chúa trước. Không nhìn vào Chúa trước, mà nhìn vào chính cái đối tượng của chúng ta. Cái gây cho chúng ta đau khổ, nguy hiểm. Chỉ nhìn vào nó thôi. Và nó như ma vậy, nó dọa chúng ta, nó làm cho chúng ta điêu đứng. Rồi cuối cùng á, chúng ta mới thấy được là nguy rồi. Mình không cứu được mình rồi. Phải chạy đến để kêu cứu. Dù thầy ở đó, biết thầy đang ngủ đấy. Nhưng mà chúng ta không phải là vì lịch sự là ôi thôi phiền thầy, thầy ngủ, để cho thầy ngủ chứ ai làm phiền. Đúng. Đấy, Đức Thánh Cha nói là khi chúng ta thắng vượt được tính chất đạo giáo sai lầm ở chỗ không muốn làm phiền đến Thiên Chúa. Nhưng mà thật sự lúc bây giờ sức mấy mà chúng ta không dám làm phiền đến Thiên Chúa chết đến nơi rồi. Đấy, các môn đệ đâu có cái chủ trương vậy đâu. Do đó nên cuối cùng mình nguy hiểm đến nơi rồi, mình không cứu được mình. Thì chỉ còn Chúa thôi. Chẳng biết được Chúa quyền năng tới đâu, chỉ có kêu cứu với thầy, với Chúa thôi. Bởi vì Chúa chưa bao giờ làm phép lạ, dẹp yên sóng gió hết. Do đó mấy ông ấy bây giờ cuống lên rồi. Chỉ còn mỗi cái phao Giê-xu thôi. Thì bám lấy Giê-xu. Rồi Chúa cứu được, cứu không cứu được thì thôi, chết thôi. Mà không ngờ, Chúa lại dùng cái yếu kém của mình, yếu đức tin của mình để tỏ mình ra. Đó, do đó nên chúng ta mới thấy được cái câu chí lý của Đức Thánh Cha nói này. Giấc ngủ của người khiến chúng ta bừng tỉnh. Hai cái hình ảnh nó ngược hẳn nhau. Chúa ngủ, chúng ta nhờ đó mà tỉnh thức. Mà tỉnh lại, nhờ Chúa ngủ mà chúng ta tỉnh lại. Mà chúng ta đức tin mạnh hơn. Nếu Chúa không ngủ, chưa chắc đức tin chúng ta mạnh. Bởi vì chúng ta chỉ có ỷ lại vào Chúa thôi. Chúng ta đâu có tin tưởng gì. Thấy không? Có Chúa. Rồi Chúa lúc nào cũng ban ơn. Chúa lúc nào cũng gìn giữ. Do đó không có sợ. Không sợ gì hết. Nhưng mà không phải vì thế mà Chúa không thử thách chúng ta. Chúa làm chúng ta lớn lên trong đức tin. Thì muốn lớn lên trong đức tin phải có đau khổ thử thách. Thì đức tin nó mới lớn lên được. Chứ không phải chỉ có đức tin là cứ ấm bế trên tay suốt. Khi chúng ta lớn rồi thì chúng ta không muốn Chúa ấm bế chúng ta nữa. Chúng ta muốn xuống đi rồi tập đi, rồi tập chạy, thì chúng ta mới là người lớn được chứ. Chứ cứ để ấm bế suốt thì như vậy thì đâu có là người lớn được. Đó nên chính giấc ngủ của người khiến chúng ta bừng tỉnh. Và chúng ta bừng tỉnh ở chỗ nào các anh chị? Khi đã bừng tỉnh rồi đó, thì lúc bây giờ bừng tỉnh đây là bừng tỉnh đức tin. Và đó là lý do. Đó là lý do Đức Thánh Cha đã nói là khởi điểm cho đức tin của chúng ta là ở chỗ nhìn nhận rằng chúng ta tự mình không thể cứ lênh đênh trôi nổi. Chúng ta cần Chúa Giêsu như thành phần lái tàu cần đến ánh sao để thấy được đường đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng chúng ta không đủ cho bản thân chúng ta. Từ việc chúng ta cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đức tin được bắt đầu ngay chỗ đó. Ngay chỗ khi chúng ta biết mình chúng ta. Biết mình chúng ta bất lực, yếu đuối, khốn nạn, tội lỗi. Cần đến Chúa. Cần đến lòng thương xót Chúa. Đấy, ngay chỗ này các anh chị ơi. Thì với đức tin này, thì chúng ta sẽ thấy được cái gì? Chúng ta sẽ không như là tông đồ Phêrô chìm xuống. Đang trên đường đi đến với Chúa. Chúng ta thấy không? Chính Thánh Phêrô cũng vậy. Đang trên đường đi đến với Chúa. Mà trên mặt nước. Chứ không phải trên con đường mà cứng cáp. Ở đường bộ. Mà trên mặt nước. Ngài đã ra khỏi thuyền rồi. Và Ngài đã đi trên nước rồi. Chứ không phải là Ngài chưa ra khỏi thuyền. Hay là chưa đi trên nước. Nhưng. Các anh chị ơi. Nhưng chính trường hợp Thánh Phêrô cũng vậy. Cũng nhìn vào sóng gió mà thôi. Không nhìn thấy Chúa. Chúa ở ngay trước mặt,
mà vẫn bị chìm xuống. Chúng ta thấy lạ không? Chúa ở ngay trước mặt, Ngài đang tiến về phía Chúa, vậy mà Ngài vẫn chìm xuống như thường. Đó là dấu chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng dù chúng ta đang tìm Chúa đấy, dù chúng ta đang tiến đến với Chúa đấy, Chúa đang ở trước mặt chúng ta đấy, chúng ta vẫn có thể chìm bất cứ khi nào chúng ta không nhìn vào Chúa nữa. Chúng ta nhìn vào chỗ khác, chúng ta nhìn vào sự giữ, chúng ta sẽ chìm xuống liền. Cam đoan với các anh chị như vậy. Đấy là kinh nghiệm sống đạo của em và nơi anh chị em chúng ta nữa, chứ không phải chỉ một mình ai. Bất cứ khi nào chúng ta không nhìn vào Chúa, Chúa ngay trước mặt chúng ta, theo đức tin của chúng ta, Chúa ngay trong lòng chúng ta, chúng ta vẫn có thể bị chìm. Đây, lấy thí dụ. Bây giờ, một người ở đâu tới tấn công chúng ta, tát chúng ta, chửi chúng ta, nguyền rủa chúng ta, thì cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là cái gì? Là phản ứng lại ngay. Bởi vì cái người này phạm đến chúng ta, đúng không? Thì lúc bây giờ phản ứng tự nhiên đó là nhìn vào sự giữ, nhìn vào cái phạm nhân. Và chính vì nhìn vào sự giữ, nhìn vào phạm nhân mà lòng chúng ta nổi khùng lên, hận tức lên, và chúng ta quại lại, chúng ta đánh lại, chúng ta protect mình. Cái đấy là tự nhiên. Của Caesar trả về cho Caesar là đúng rồi, không có gì sai hết, công bằng. Đó, tất cả những cái đó là công bằng, là tự nhiên, là ok. Nhưng mà các anh chị ơi, nó chỉ ở tầm mức. Tầm mức gì? Chúa Giêsu nói ở trong bài giảng trên núi, ở tầm mức người tội nhân họ cũng làm như vậy, người ngoại giáo cũng làm như vậy, người Pharisee cũng làm như vậy. Nhưng mà con Chúa thì không có làm như vậy. Con Chúa thì nhìn vào Chúa để thấy được là nếu vào trường hợp này Chúa Giêsu đối xử ra sao. Tại chúng ta quên thôi. Chúa ở ngay trước mặt chúng ta, gương Chúa đó, chúng ta suy gẫm kinh Mân Côi đó, thấy Chúa chịu đội mọc gai đó, đánh đòn đó, vác thánh giá đó, chúng ta thương Chúa đó. Nhưng mà tới phiên mình thì đánh loạn xà ngầu cả, không còn không còn gương Chúa đâu cả, không còn lời Chúa đâu cả, không còn đức tin gì hết. Giống như người ngoại vậy thôi, giống như một tội nhân vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta chìm xuống. Chìm xuống giống như Phêrô vậy, chìm xuống. Bởi vì chúng ta nhìn vào sự giữ thôi, nhìn vào phạm nhân phạm đến chúng ta thôi, chứ không nhìn lên Chúa, không nhìn lên gương Chúa, không nhìn lên đấng chúng ta đã đâm thâu qua. Giá chúng ta nghĩ là ồ, người ta phạm đến mình đã từng phạm đến Chúa rồi, người ta với mình chỉ là tạo vật thôi, phạm đến nhau thì còn tha được, mình phạm đến Chúa làm sao mà tha được, mình là tạo vật, Chúa là Thiên Chúa, Chúa dựng nên mình, Chúa yêu thương mình vô cùng như vậy, mà mình dám dùng đũa đồng mà đâm cạnh sườn Chúa như vậy thì như thế nào đấy? Nếu mà Chúa tức lên với chúng ta giống như chúng ta tức với người phạm đến chúng ta thì chúng ta chỉ có chết thôi. Chúng ta không còn giây phút lúc bây giờ để mà tức với cái người kia nữa đâu. Đấy, đấy, những cái bài phúc hôm nay nhắc nhở chúng ta tuyệt vời, những cái sống đạo rất là hay. Cái đầu tiên đó là cái gì? Đó là kinh nghiệm sống đạo cho thấy chính Chúa ở với chúng ta, chính Chúa ở ngay trước mặt chúng ta mà chúng ta vẫn sợ. Bởi vì chúng ta vẫn coi thường Chúa, vẫn coi thường Chúa. Đây, Đức Thánh Cha nói ở trong bài phúc âm này, ở trong bài huấn từ truyền tin này, biết bao nhiêu lần chúng ta để Chúa ở trong một góc xó nào đó, ở đáy con tàu cuộc đời chúng ta. Thế không? Chúng ta có để Chúa như vậy không vậy? Có chứ. Thế mà cần chúng ta mới đến với Chúa thôi, chứ còn không có liên tục. Đấy, chúng ta giống như là 9 người trong 10 người cùi. Khi chúng ta khổ, chúng ta chạy đến kêu xin Chúa. Được rồi thì chúng ta vứt Chúa đi, không cần Chúa nữa, không cảm ơn, không gì hết. Coi Chúa như là phương tiện, như một cái phao để cứu mình xong cái lên tới bờ rồi vứt phao đi thôi. Chúa chỉ là dụng cụ, phương tiện cho chúng ta dùng. Chúa không phải là cùng đích của chúng ta.
Đấy là những cái thái độ của chúng ta, do đó chính chúng ta gây ra sóng gió cho chúng ta. Chứ Chúa cũng chẳng để cái sóng gió đâu đâu. Chính tội lỗi của chúng ta, nó gây sóng gió chúng ta. Chính đam mê nhục dục của chúng ta là những cơn sóng thần vĩ đại làm chìm cuộc đời của chúng ta bao nhiêu lần với những tội trọng, tội nhẹ. Nó là như vậy thôi. Do đó nên, chính những lúc mà chúng ta sa ngã phạm tội, chính những lúc mà chúng ta kêu xin Chúa, chính những lúc mà chúng ta cảm thấy Chúa đang ngủ, không nghe thấy, chúng ta kêu cầu Chúa, lại là lúc, như Đức Thánh Cha nói, giấc ngủ của Chúa khiến chúng ta bừng tỉnh. Bừng tỉnh ở chỗ nào? Bừng tỉnh ở chỗ là nhìn nhận rằng chúng ta tự mình không thể cứ lênh đênh trôi nổi. Chúng ta cần Chúa Giêsu như thành phần lái tàu cần đến ánh sao để thấy được đường đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng chúng ta không đủ cho bản thân chúng ta, từ việc chúng ta cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Đó, đức tin bắt đầu từ chỗ chúng ta thấy chúng ta bất lực, bất toàn, bất xứng và không thể thiếu Chúa. Và nhờ đó chúng ta gắn bó với Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Giờ đây để kết thúc, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha dâng lên mẹ Maria lời nguyện như sau. Xin Trinh Nữ Maria, vị mà trong cuộc đời của mình không bao giờ thôi tin tưởng vào Thiên Chúa, giúp tái bừng lên trong chúng con cái nhu cầu căn bản này, là hằng ngày biết phó mình cho Chúa. Amen.
Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ ngơi. Sống trên đời hay về bên Chúa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy.